Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏ bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, một tuần sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử ngày lễ này. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1954, giáo hội bế mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nghiêm tội 1854, và cũng là 4 năm sau khi công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Đức Thánh Cha Pio XII đã thiết lập ngày lễ Đức Maria Nữ Vương và cử hành vào ngày cuối cùng trong tháng Ho kính Đức Mẹ, tức ngày 31 tháng 5. Trong cuộc canh tân phụng vụ sau công đồng năm 1969, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chuyển ngày lễ này sang ngày 22 tháng 8. Khi thực hiện việc thay đổi này, giáo hội đã có một lời giải thích như sau: để sự liên kết giữa phẩm hàm trinh nữ vương của Đức Maria với việc mẹ được cung nghênh về thiên đàng trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, tước hiệu trinh nữ vương của Đức Maria không nên cử hành một cách đơn giản vào ngày cuối cùng trong tháng năm, như là hồng ân cuối cùng được thêm vào trong các hồng ân của mẹ. Nhưng từ nay về sau, sự tôn vinh Đức Maria làm nữ vương thiên đàng, nữ vương các thiên thần và các thánh nên được hiểu như là sự hoàn tất việc nghênh đón mẹ vào trong vinh quang thiên đàng. Đức Phaolô thứ 6 cũng định nghĩa về lời Đức Maria trinh nữ vương: Lễ này là tiếp diễn lời Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thực vậy, vào lời Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta say đắm và hân hoan mừng kính Mẹ Maria như là hô vả đầu mùa của công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu đã chiến thắng hai kẻ thù của nhân loại, đó là tội lỗi và sự chết. Hôm nay, trong lời Đức Maria Nữ Vương, chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ bên cạnh vua cao cả trời đất, như là nữ vương và là người bầu cử cho chúng ta như một người mẹ nhân hiền. Vương quyền cao sang của Đức Maria được gắn liền chặt chẽ với vương quyền của con mẹ. Đức Maria được tôn làm nữ vương vì là hiền mẫu Chúa Kitô, mà mọi quyền năng trên trời dưới đất thuộc về Chúa Kitô. Và vì sự cộng tác với con của mẹ trong công trình cứu độ thế giới, mà Chúa Kitô đã được tôn vinh là vua cho cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết. Trở lại bài tin mừng, hôm nay vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, chúng ta cùng tìm hiểu đặc ân làm mẹ Thiên Chúa. Đức Maria, trinh nữ, là mẹ Thiên Chúa, đây là một mầu nhiệm. Công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu không phải được khởi sự từ buổi ban đầu rao giảng và hoàn tất trên đồi Canvê, nhưng đã thực sự thành hình ngay liền sau lời sinh vân của mẹ Maria. Vì đúng lúc ấy, ngôi lời đã hạ xuống nhập thể nơi cung lòng trinh trong vô nhiễm của mẹ. Mẹ đồng hành với người trong sứ mạng cứu độ trần gian. Mẹ không những cưu mang thân thể của ngôi hai Thiên Chúa làm người, địa vị mẹ Thiên Chúa còn đòi buộc mẹ phải cưu mang cả sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô và nhiệm thể người. Cho nên, tiến trình làm mẹ của mẹ Maria chưa thể hoàn tất nếu việc cứu độ loài người còn mãi kéo dài. Mẹ còn phải tiếp tục cưu mang và sinh ra Thiên Chúa Ba Ngôi, những Giêsu Kitô khác. Đó là nguyên do dẫn tới việc mẹ Maria đã nhiều lần hiện ra trên thế giới. Trái tim hiền mẫu phải đổ rất nhiều huyết lệ, lo lắng và đau khổ vì con cái mẹ. Vâng, mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, không chỉ vì bổn phận làm mẹ, cưu mang và chăm lo cho người con có hai bản tính Thiên Chúa và loài người. Nhưng, như đã nói, với địa vị này, mẹ đã theo sát con mẹ trong cuộc đối đầu với thần dữ Satan. Mẹ Maria đồng tâm đồng trí, dốc hết khả năng và sức lực, linh hồn và thể xác, tình yêu và đau khổ, cùng với mọi ân sủng được trao ban, can trường chiến đấu, từ lúc được truyền tin cho đến cuộc chiến đỉnh Canvê. Người đàn bà đầu tiên e và sa ngã bởi cám dỗ Satan, làm cho cả nhân loại đều vi phục nó, mang lại hậu quả khủng khiếp, khôn lường, thảm hại cho con người. Nhưng rồi, trong cuộc chiến giữa thiện và ác, chân lý và bóng tối, sự chết và sự sống, mẹ Maria là Eva mới, người nữ chiến sĩ duy nhất và đầu tiên mang về thiên quốc chiến công lẫy lừng cùng với con mẹ Chúa Giêsu Kitô, làm cho sự nghiệp nở vững bền thiên thu của Satan bỗng chốc tan tành, vô hiệu hóa quyền lực tử thần và đem lại sự sống thần linh cho nhân loại. Từ đó, cái chết đối với những người tin kính Chúa không khác gì một buổi rạng đông. Đêm tối thảm sầu sẽ qua đi mau chóng, nhường chỗ cho ánh sáng huy hoàng, ấm áp và hạnh phúc thỏa lòng, biến đổi tính chất thê lương vô vọng của đau khổ thành vị ngọt ngào cho những ai hướng về ơn cứu độ. Với chiến tích y hùng vô song, rạng rỡ, vinh quang, vang dội nghìn đời cho nước trời, mẹ cũng đem về phần thưởng cao quý vô ngần cho nhân loại là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Với sự an bài nhiệm màu của Thiên Chúa, nhờ mẹ Maria rất thánh, ngôi hai xuống thế làm người, để con người được nâng lên ngang bằng Thiên Chúa, và người đã khải hoàn vinh thắng phục sinh sau khi kinh qua đau khổ và sự chết, nên hoa trái đầu mùa chắc tất cả những người tin vào ơn cứu độ của người cũng được phục sinh. Mẹ Maria xứng đáng, thật xứng đáng là nữ vương thiên đàng, mẹ Thiên Chúa. Chúng con tung hô và chúc tụng mẹ muôn đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình tại Niger. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến và bày tỏ lo âu vì tình hình tại nước Niger bên Phi Châu sau cuộc đảo chính của quân đội. Ngài hiệp ý với các giám mục nước này từ lâu về khủng hoảng, đồng thời xin các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân tại quốc gia này. Đức Thánh Cha nói: "Tôi hiệp với các giám mục kêu gọi hòa bình tại Niger và cho sự ổn định tại vùng Sahel. Tôi cầu nguyện cho những cố gắng của cộng đồng quốc tế để sớm tìm được giải pháp ôn hòa để mưu thiện ích cho tất cả mọi người." Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin nói trên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người cầu xin hòa bình cho tất cả các dân tộc đang bị thương tổn vì chiến tranh và bạo lực, đặc biệt là cho Ukraine từ lâu vẫn đang chịu đau khổ.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án chính phủ Nicaragua chiếm đại học Trung Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án nhà cầm quyền độc tài ở Nicaragua chiếm đoạt đại học Trung Mỹ của dòng tên, đồng thời kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị tại nước này, trong đó có đức cha Rolando Alvarez. Trả lời câu hỏi hôm 17 tháng 8 vừa qua của đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Vedant Patel, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng Ortega Murillo, tịch thu đại học Trung Mỹ của dòng tên, là một bằng chứng cho thấy các quy luật dân chủ tiếp tục bị hao mòn và bầu không khí xã hội ngột ngạt tại Nicaragua. Đại học này là trung tâm đại học ưu tú hàng đầu, điều tra độc lập và là một hy vọng cho tương lai của Nicaragua. Chính phủ Mỹ lên án sự tiếp tục đàn áp các nhân vật và tổ chức tôn giáo, và chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay và vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm tại Nicaragua, kể cả đức giám mục Alvarez. Đức cha Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị nhà nước Nicaragua kết án 26 năm 4 tháng tù về tội gọi là phản quốc. Ông Patel nói thêm rằng, quyết định tịch thu đại học thêm một dấu hiệu cho thấy Ortega và Murillo tiếp tục theo đuổi chế độ độc đoán và làm thương tổn mọi tổ chức độc lập ở Nicaragua. Mặc dù những cố gắng, họ vẫn không thể dập tắt tự do tư tưởng và chúng tôi tiếp tục dùng các phương thế ngoại giao và kinh tế để thăng tiến trách nhiệm đối với những hành vi như vậy. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, nhà cầm quyền Nicaragua do vợ chồng Ortega và Murillo lãnh đạo đã tịch thu tài sản và tài khoản ngân hàng của Đại học Trung Mỹ do dòng tên điều khiển, cáo buộc đại học này về tội khủng bố. Tỉnh dòng tên ở Trung Mỹ đã ra thông cáo hôm 16 tháng 8 nói rằng những lời cáo buộc nặng nề chống đại học dòng tên ở Nicaragua hoàn toàn giả tạo và vô căn cứ.
Tin Myanmar. Không quân Myanmar dự vong ba thánh đường Kitô. Ba thánh đường Kitô thuộc giáo phận Lako thuộc bang Kara bên Myanmar đã bị không quân nước này dội bom hôm 12 tháng 8 vừa qua. Mái, trần và cửa sổ thánh đường bị hư hại, nhưng không có thiệt hại về nhân mạng. Hãng tin Công giáo Á Châu, Ukraine, truyền tin ngày 16 tháng 8 cho biết, nhà thờ Công giáo đã bị tấn công có chủ ý trong các cuộc pháo kích của quân đội chính phủ vào các làng mạc ở bang Chin, nơi cũng có đông đảo tín hữu Kitô. Hai nhà thờ của Tin lành Baptist cũng bị oanh kích hư hại. Có 7 người bị thương tại làng Ramtho và 4 gia cư bị hư hại ở tại Kufor, cùng với 10 người thiệt mạng theo tổ chức nhân quyền ở bang Chin. Quân đội chính quy Myanmar gia tăng các cuộc tấn công chống các lực lượng phiến quân ở các bang có đông Kitô hữu như Kaya, Chin, Kachin và Karen. Quân đội cũng đốt phá nhiều làng ở vùng Bama và Makwe, nơi họ gặp sự kháng cự mạnh mẽ của các nhóm phiến quân. Lãnh tụ tập đoàn quốc phiệt Myanmar, tướng Minh Aung Hlaing, đã kéo dài tình trạng khẩn trương hỏa tập từ sau cuộc đảo chính cách đây 2 năm rưỡi. Ông cũng hoãn lại những cuộc tuyển cử đã hứa hẹn. Các nhóm phiến quân gia tăng các hoạt động kháng chiến chống lại quân chính quy Myanmar sau khi quân đội gửi bộ binh tới các bang vừa nói, đồng thời tăng cường các cuộc chổi bom và pháo kích. Tổ chức nhân quyền CHRO ở bang Chin nói rằng, nhà thờ lớn và cổ kính nhất của Tin lành Baptist ở bang này bị tấn công ngày 14 tháng 8 vừa qua. Tổng cộng có 100 địa điểm tôn giáo, trong đó có 55 cơ sở Kitô đã bị phá hủy kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021 tại Myanmar. Và trong số 16 giáo phận công giáo tại nước này, có 5 giáo phận chứng kiến những vụ đụng độ nghiêm trọng giữa chính phủ và phiến quân. Giáo phận Laico có ít nhất 10 nhà thờ bị hư hại và nhiều giáo xứ bị bỏ hoang sau khi hàng ngàn giáo hữu buộc lòng di tản từ khi xung đột gia tăng giữa quân đội và các lực lượng phiến quân hồi tháng 5 năm 2021. Trong số 54 triệu dân ở Myanmar, có khoảng 6% là Kitô hữu và đa số còn lại là tín đồ Phật giáo.
Kinh Vatican, tổ chức Open Doors báo động gia tăng bạo lực chống Kitô hữu. Tổ chức quốc tế có tên là Open Doors, những cánh cửa mở, báo động trước sự tiếp tục gia tăng bạo lực chống các tín hữu Kitô trên thế giới. Cứ 7 Kitô hữu thì có một người bị bắt thải, sách nhiễu hoặc bị bạo hành công khai. Open Doors là một tổ chức liên tôn được thầy Andrew thành lập năm 1955 tại Hòa Lan và hiện thời có mặt tại 70 nước trên thế giới, liên kết thành 25 hiệp hội. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 8 vừa qua, chuẩn bị cho ngày toàn quốc tưởng niệm các nạn nhân bạo lực tôn giáo sẽ được cử hành vào ngày 22 tháng 8 này, tổ chức Open Doors cho biết tại 50 nước trên thế giới hiện có nạn bách thải các tín hữu Kitô với 360 triệu nạn nhân ở các cấp độ khác nhau, khiến cho họ ngày càng sống trong cô lập, bất an và sợ bị tấn công. Cái vòng bạo lực đó cũng ảnh hưởng đến toàn thể xã hội và các thế hệ tương lai. Những vụ tấn công Kitô hữu diễn ra dưới những hình thức như bạo hành thể lý, đóng cửa, bắt bớ, cưỡng bách kết hôn, lạm dụng, trục xuất, cướp phá gia cư hoặc cửa tiệm, tấn công thánh đường và các cơ sở khác của tín hữu Kitô như trường học và nhà thờ. Các nhà thờ cũng không được coi là nơi an toàn. Trong nhiều trường hợp, giáo sĩ bị giết hoặc phải rời miền của mình. Open Doors cũng nhận xét rằng việc bắt hại các tín hữu Kitô vì tín ngưỡng cũng đến từ các chính quyền tại một số nước, nhưng thường do các nhóm cuồng tín cực đoan về tôn giáo hoặc chính trị. Iran và Trung Quốc là hai nước tiêu biểu về cách thức chính quyền hoạt động để chống lại những người đối lập như các tín hữu Kitô tại quốc gia của họ. Bạo lực gia tăng đáng kể tại Nigeria và Phi Châu, Nam Sahara, miền Sahel và lưu vực Hồ Chad bên Phi Châu, miền duyên hải Đông Phi Châu như Mozambique và Cameroon bị các nhóm khủng bố Hồi giáo đe dọa. Phúc trình của Open Doors cũng đặc biệt nói đến bạo lực chống các tín hữu Kitô tại bang Manipur ở miền đông bắc Ấn Độ từ 2 tháng nay giữa bộ tộc Meitei phần lớn theo Ấn giáo và thiểu số người Kukizomi theo Kitô giáo. Các Kitô hữu và nhà thờ, tổ chức của họ ngày càng bị chiếu cố, đã có 60 Kitô hữu bị giết và 35.000 tín hữu phải trốn chạy, 397 nhà thờ và 6 cơ sở Kitô bị phá hủy. Hồi tháng 7 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính quyền đưa ra những biện pháp cần thiết để chấm dứt bạo lực chủng tộc và phe phái tại bang Manipur.
Tin Roma, cha thẩm quyền dòng tên lên án vụ đóng cửa đại học của dòng tên tại Nicaragua. Cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, lên án việc nhà nước Nicaragua chiếm hữu Đại học Trung Mỹ của dòng ở thủ đô Managua hôm 17 tháng 8 vừa qua, viện cớ đó là một trung tâm khủng bố. Trong thư gửi cho bề trên giám tỉnh dòng tên ở Trung Mỹ, cha Arturo Sosa, người Venezuela, bày tỏ lập trường trên đây và gọi việc làm của nhà nước Nicaragua là một cuộc tấn công đau thương, kết quả của một âm mưu do chế độ tại nước này đề ra để bóp nghẹt và chiếm hữu các cơ cấu của xã hội dân sự, làm thương tổn các nhân quyền và tự do. Dựa vào những lời vu khống, tòa hình sự ở thủ đô Managua đã phán quyết cho rằng Đại học Trung Mỹ là một trung tâm khủng bố, tổ chức nhóm tội phạm. Cha Sosa gọi đó là những lời cáo buộc hoàn toàn gian dối và vô căn cứ, kèm theo chiến dịch do nhà nước Nicaragua phát động từ lâu để chống lại các hoạt động khác của giáo hội Công giáo, cũng như hàng ngàn tổ chức khác của xã hội dân sự, với chủ đích bóc nghẹt, đóng cửa và chiếm hữu. Những lời vu khống như thế xúc phạm đến các quyền của bao nhiêu người, thanh danh, cuộc sống và tài sản của họ. Hôm 17 tháng 8, tỉnh Trồng Tên ở Trung Mỹ cũng đã ra thông cáo bác bỏ những lời cáo buộc của nhà cầm quyền Nicaragua và gọi đó là con đẻ của một chính sách cai trị chỉ nhằm củng cố một nhà nước độc tài. Đại học Trung Mỹ được Trồng Tên thành lập tại thủ đô Managua của Nicaragua ngày 23 tháng 6 năm 1960 và trở thành đại học tư lập đầu tiên tại Nicaragua và Trung Mỹ, hiện có 9.600 sinh viên. Đây là cơ sở giáo dục cao đẳng thứ 27 bị nhà nước Nicaragua quốc hữu hóa kể từ năm 2018. Tin Đức Quốc. Đức Tổng giám mục Ganswein nói rằng có nhiều hư hỏng trong giáo hội tại Đức. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, nguyên thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, nhận xét rằng có nhiều hư hỏng trong giáo hội Công giáo tại Đức. Sự kiện có quá nhiều người xin ra khỏi giáo hội tại Đức là một dấu hiệu cho thấy giữa lòng giáo hội có nhiều hư hỏng. Tuyên bố với tuần báo Der Tagespost số ra ngày 18 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Wolfsburg, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, nếu đức tin không còn được công bố mạnh mẽ và vui tươi, và người ta lo về nhiều điều khác không giúp cho việc thông truyền đức tin, thì sớm muộn gì nó sẽ làm cành cây không còn được nuôi dưỡng nữa, khô héo và chết đi, hoặc tệ hơn nữa, cho đến gốc rễ không còn nuôi cây nữa. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại trung tâm Đức Mẹ Vesperbühl, miền Nam Đức, trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Theo ngài, những trung tâm thánh mẫu này là những nơi bổ dưỡng tinh thần cho bản thân ngài và nhiều người khác. Nhiều tín hữu đến đây để được bồi dưỡng. Điều này chứng tỏ tại đó họ đã không nhận được sự bổ dưỡng ấy ở nơi khác. Vấn đề ở đây là khám phá những nguồn đức tin trong nội tâm và để nó tuôn chảy, mang lại sức mạnh và sự tin tưởng. Đức Tổng giám mục Ganswein năm nay 67 tuổi, nguyên là chủ tịch phủ giáo hoàng và phục vụ Đức Benedicto thứ 16 như thư ký cho đến khi người qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022 và không được Đức Thánh Cha Francisco giao phó nhiệm vụ nào nữa ở Roma. Từ vài tuần nay, Đức Tổng giám mục sống tại đại chủng viện của Tổng giám phận Freiburg, nguyên quán của ngài, nhưng chưa có công tác nào nhất định.
Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin phán kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa hơn, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Người ta kể rằng có một cô bé mắc phải một căn bệnh nguy hiểm và rất hiếm gặp. Cơ hội được cứu sống duy nhất của cô bé là được truyền máu của người anh trai duy nhất lớn hơn cô 2 tuổi. Cậu bé này cũng mắc phải căn bệnh giống em gái mình, nhưng cậu lại sống được một cách kỳ diệu nhờ cơ thể của cậu đã tự sản sinh một loại kháng thể chống lại căn bệnh đó. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai cô bé và hỏi cậu có dám để bác sĩ truyền máu của cậu sang cho em gái để cứu cô bé ấy hay không. Cậu bé do dự trong giây lát, rồi hít một hơi thở thật sâu để lấy can đảm và nói: "Cháu đồng ý, bác cứ lấy máu của cháu, nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe lại được." Các bác sĩ đặt hai anh em nằm trên hai chiếc giường gần nhau và bắt đầu đặt ống dẫn máu của cậu bé truyền cho cô em gái. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại sắc hồng. Nhưng rồi vài phút sau, gương mặt cậu bắt đầu tái nhợt đi và nụ cười trên môi cậu tắt dần. Vị bác sĩ lo lắng tiến đến bên giường cậu bé và hỏi: "Cháu cảm thấy thế nào?" Cậu bé nhìn bác sĩ, giọng run run hỏi: "Có phải máu của cháu sắp hết và cháu sắp chết rồi phải không?" Thì ra cậu bé ấy ngỡ rằng để cứu sống em gái, cậu sẽ phải cho em gái tất cả máu của mình, và như vậy cậu sẽ phải chết. Vị bác sĩ mỉm cười trấn an cậu: "Không đâu cháu ạ, chỉ thêm một chút xíu nữa thôi, cả cháu và em gái cháu đều sẽ sống rất khỏe mạnh." Câu trả lời của vị bác sĩ làm cậu bé yên tâm, gương mặt của cậu lại hồng hào rạng rỡ và nụ cười lại nở trên đôi môi xinh xắn của cậu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sợ hãi là một cảm xúc tiêu cực, không ai mong muốn, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong tâm thức của mỗi con người. Từ lúc vừa chào đời cho đến khi xuôi tay nhắm mắt, mỗi người đều có biết bao nỗi sợ hãi. Những đứa bé sơ sinh vừa ra khỏi môi trường quen thuộc trong bụng mẹ và tiếp xúc với môi trường xa lạ bên ngoài thì sợ hãi và khóc thét lên. Người đau bệnh, già yếu thấy sợ hãi khi biết mình đang cận kề cái chết. Mỗi người đều có những nỗi sợ hãi riêng. Có người thì sợ cô đơn, sợ thiếu thốn, sợ bóng tối, bệnh tật và sợ chết. Có người thì sợ đám đông, sợ độ cao, sợ tiếng động mạnh, sợ bị thất bại. Có những nỗi sợ đến từ bên ngoài, do tác động của hoàn cảnh, của những người xung quanh. Nhưng cũng có những nỗi sợ đến từ bên trong cõi lòng, ngay trong tiềm thức của bản thân con người. Khi cơn sợ hãi ập đến, người ta cần có một ai đó hoặc điều gì đó làm nơi để nương tựa, trú ẩn và cậy dựa vào, để cảm thấy bình tâm, bình an và vượt qua được cơn sợ hãi ấy. Cậu bé trong câu chuyện bên trên đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng mình sắp chết. Nhờ có lời trấn an của vị bác sĩ, cậu bé đã yên tâm và không còn cảm thấy sợ hãi. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng thường xuyên phải đối diện với những nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi do cuộc đời vẫn còn đó chiến tranh, đói khát, bệnh tật, thiên tai, nhân tai và dịch bệnh. Những nỗi sợ hãi xuất hiện do lòng người hẹp hòi, ganh ghét, tranh chấp, thù hận. Và có cả những nỗi sợ hãi nảy sinh từ chính cõi lòng mình, chất chứa nhiều nỗi dây dứt, tự ti mặc cảm và đau đớn vì những tổn thương trong quá khứ. Tất cả những nỗi sợ hãi đó làm nụ cười tươi tắn hồn nhiên tắt đi trên gương mặt và lấy mất đi sự thanh thản bình an trong tâm hồn của chúng ta. Những lúc đối diện với nỗi sợ hãi, chúng ta cũng cần lắm một bàn tay để nắm lấy, để cảm nhận được hơi ấm của sự chở che và sức mạnh của sự nâng đỡ. Câu chuyện về các tông đồ của Chúa Giêsu ngày nào trên chiếc thuyền giữa biển đã sợ hãi khi gặp phải gió lớn, làm chiếc thuyền của họ chao đảo, là hình ảnh của chúng ta đang lênh đênh giữa biển đời hôm nay. Sự hiện diện và lời trấn an của Chúa Giêsu, "Thầy đây đừng sợ," đã dẹp tan phong ba của biển cả và xua tan bão táp nơi tâm trí hoảng loạn của các tông đồ. Chính Chúa Giêsu là chiếc phao cứu các tông đồ vượt qua gió biển ngày xưa. Người cũng là chiếc phao cứu chúng ta khỏi chới với trong những nỗi sợ hãi của biển đời. Và cũng chính người đưa chúng ta về đến bến bờ yêu thương của người một cách bình an.
Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Lạy Chúa, mang thân phận con người yếu đuối, đầy nhát đảm và sợ hãi, chúng con sẽ không làm được gì nếu không có Chúa che chở, đỡ nâng. Xin Chúa luôn ở bên chúng con và ban cho chúng con thêm lòng can đảm để cùng Chúa, chúng con kiên cường đối diện và chiến thắng được những nỗi sợ trong đời mình. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời đeo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan thông, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải đại tê buồn, khi trời vừa lập đồng mang tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.